Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 10 tháng 8, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về Hội nghị quốc tế về thần học mục vụ gia đình liền trước cuộc viếng thăm Ireland của Đức Thánh Cha. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Thanh Hiển sẽ thuật lại câu chuyện của vị giám mục Xe Lanh, cha Enrique Figueredo, giúp đỡ người tàn tật vì bom mìn tại Campuchia. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài lịch sử Israel từ thời thủ lãnh sang chế độ quân chủ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các hiệp sĩ Colombo tiếp tục những hoạt động bác ái, bênh vực các tín hữu bị bách hại và nâng đỡ các gia đình. Lập trường trên đây của Ngài được trình bày trong sứ điệp Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến các tham dự viên Đại hội Thường niên Tối cao lần thứ 136, tiến hành từ ngày mùng 7 đến mùng 9 tháng 8 vừa qua tại thành phố Baltimore, bang Maryland, về chủ đề Hiệp sĩ Colombo, Hiệp sĩ Bác Ái. Đức Hồng Y Parolin nhận xét rằng, chủ đề này gợi lại rõ ràng tinh thần nguyên thủy và lịch sử nổi bật của Hội Hiệp sĩ Colombo. Chính mối liên hệ không thể tách rời giữa Đức Tin và Đức Bác Ái đã dẫn đưa đấng đáng kính Linh Mục Michael McGivney và các hiệp sĩ tiên khởi thiết lập một hội huynh đệ dấn thân huấn luyện các tín hữu theo tinh thần Kitô và nâng đỡ các phần tử của mình. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng khẳng định rằng, Đức Giáo Hoàng Francisco khích lệ những nỗ lực kiên trì của các hiệp sĩ Colombo ở mọi cấp độ trong việc làm chứng về tình yêu thương của Thiên Chúa qua tình thương cụ thể và tình liên đới đối với người nghèo và những người ở trong tình trạng túng quẫn. Vô số các hoạt động bác ái của các hiệp sĩ tại các chi hội, nhiều khi trong âm thầm và khiêm tốn, chứng tỏ sự thật của những lời mẹ Teresa Calcutta rất gần gũi với tâm hồn họ. Chúa cúi mình và dùng chúng ta, bạn và tôi, làm tình thương và lòng từ bi của Ngài trong thế giới. Chúa tùy thuộc chúng ta để yêu thương thế giới và chứng tỏ Ngài yêu thương họ dường nào. Nhắc đến cuộc gặp gỡ các gia đình công giáo thế giới sẽ diễn ra tại Dublin, Ireland, Đức Hồng Y Parolin cho biết, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với các hiệp sĩ Colombo trên thế giới, dấn thân công bố tin mừng gia đình, khích lệ những người nam trong ơn gọi làm chồng và làm cha, và bênh vực bản chất chân chính của hôn nhân và gia đình trong xã hội. Đức Thánh Cha tin tưởng rằng, Hội Hiệp sĩ Colombo tiếp tục hướng dẫn và nâng đỡ trước tiên là các thế hệ trẻ đang sống trong một thế giới đầy những ngọn đèn trái ngược với tin mừng, cố gắng tiếp tục là những môn đệ trung thành của Chúa Kitô và là những người con chân thành của giáo hội.
Sau cùng, Đức Thánh Cha tái bày tỏ lòng biết ơn đối với những hoạt động bác ái của các hiệp sĩ Colombo đối với các anh chị em, những phần tử của gia đình Kitô rộng lớn hơn, đang bị những thành kiến và bị bắt hại vì niềm tin của họ. Ngài xin các hiệp sĩ và gia đình hãy tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông, cho sự hoán cải các tâm hồn, chân thành dấn thân đối thoại và tìm kiếm một giải pháp công chính cho các xung đột. Tham dự đại hội ở Baltimore có khoảng 2.500 hiệp sĩ và gia đình của họ. Đại hội bắt đầu với thánh lễ khai mạc trọng thể tại trung tâm hội nghị Baltimore do Đức Cha William Laurie, tổng giám mục sở tại và cũng là tổng tuyên úy của hội. Đồng tế với ngài có 10 hồng y, 74 giám mục và 102 linh mục. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục Laurie khuyến khích các hiệp sĩ sống trọn những lời hứa khi chịu phép rửa tội như Chúa Thánh Linh hướng dẫn. Nơi trọng tâm bí tích rửa tội của chúng ta là ơn gọi mến Chúa yêu người. chúng ta có mặt ở đây sáng nay vì chúng ta xác tín rằng làm hội viên tích cực của Hiệp sĩ Colombo là phương thế hết sức quan trọng để đáp lại ơn gọi chúng ta đã lãnh nhận khi được rửa tội, ơn gọi yêu thương, hiệp nhất trong sự nâng đỡ huynh đệ và thực hành nguyên tắc bác ái. Trong năm qua, Hội Hiệp sĩ Colombo đã đóng góp cho các hoạt động bác ái 185 triệu Mỹ Kim, là một trong những lần gia tăng lớn nhất trong lịch sử của hội. Các hiệp sĩ hội viên cũng dành 75 triệu 600 ngàn giờ hoạt động thiện nguyện, tức là tăng thêm hơn nửa triệu so với năm trước đó.
Cô Chi, nhờ cộng đoàn Kitô, Công giáo và Chính thống tại bang Kerala ở miền Nam Ấn Độ phản đối đề nghị của Ủy ban Quốc gia Ấn về phụ nữ, yêu cầu chính phủ liên bang Ấn cấm các tín hữu không được cử hành phép giải tội. Ủy ban nhà nước này cho rằng việc cử hành bí tích đó là cơ hội để các linh mục lạm dụng hoặc là sách nhiễu các nữ tín đồ. Trong các thánh lễ Chúa Nhật mùng 5 tháng 8 vừa qua tại nhiều giáo xứ thuộc giáo hội chính thống Malankara ở Kerala, có tuyên đọc một nghị quyết phản đối đề nghị của Ủy ban Quốc gia Ấn về phụ nữ, đồng thời kêu gọi chính quyền trung ương của Ấn Độ loại bỏ đề nghị của Ủy ban phụ nữ. Trong khi đó, giáo hội Công giáo Siromalaba do Đức Hồng Y George Allen Cherry làm tổng giám mục trưởng, đã ra thông cáo khẳng định rằng giải tội là một bí tích hoàn toàn thích hợp giúp các tín hữu tăng trưởng về tâm linh. Căn bản làm cho bí tích này được phong phú chính là quyền năng của Chúa Giêsu tha tội và lòng từ nhân thương xót vô biên của Chúa, chứ không tùy thuộc phẩm tính của linh mục giải tội. Qua nhận thức về sự cần được xá tội và thống hối đền tội, bí tích này là một nguồn mạch tình thương của Thiên Chúa đổ trên mỗi tín hữu.
Beirut, Đức Hồng Y Bechara Rai, thượng phụ giáo chủ Công giáo Maronite ở Liban, kêu gọi các nhà chính trị nước này cấp thiết thành lập một chính phủ đích thực, phản ánh những quân bình giữa các đảng phái khác nhau tại quốc hội. Đức Hồng Y Rai đưa ra lời kêu gọi trên đây vì đã 3 tháng sau cuộc bầu cử quốc hội lập pháp, các đảng phái tại nước này vẫn chưa thành lập được một chính phủ mới. Ngày 6 tháng 5 vừa qua, các cử tri Liban đã đi bỏ phiếu bầu quốc hội lập pháp lần đầu tiên từ 9 năm nay, sau một thời gian chính trị bị tê liệt vì cuộc chiến tranh tại Syria láng giềng. Mặc dù có những lời kêu gọi động viên từ phía các nhà lãnh đạo chính trị, chỉ có 49,2% trên tổng số 3 triệu 700 ngàn cử tri toàn quốc đi bầu, một tỷ lệ thấp hơn so với 54% hồi năm 2009. Hôm sau ngày bầu cử, lãnh tụ đảng Hezbollah, ông Hassan Nasrallah, tuyên bố đảng của ông thắng cử. Phong trào Hồi giáo Sikh củng cố vị thế đa số của mình, nhất là tại miền Bắc và miền Nam Liban. Đối thủ chính trị chính của đảng Hezbollah là ông Saad Hariri thuộc Hồi giáo Sunnit, nhìn nhận đảng trào lưu tương lai của ông bị mất một số ghế trong quốc hội, nhưng theo ông, thủ tướng mãn nhiệm phải được tiếp tục chức vụ. Trong khi đó, đảng Kitô của Tổng thống Michael Aoun giữ vai trò trọng tài trong quốc hội. Mới đây, Đức Hồng Y Bechara Rai tái bày tỏ sự thất vọng vì các phe phái chính trị tiếp tục chỉ quan tâm bảo vệ quyền lợi của mình mà lơ là với công ích. Ngài kêu gọi các lực lượng chính trị Liban cấp thiết thỏa thuận với nhau để thành lập một chính phủ mới. Đức Hồng Y nói, cần phải trở về với hiến pháp quốc gia, vì nếu bỏ rơi hiến pháp thì sẽ không bao giờ tìm được một giải pháp cho các cuộc khủng hoảng đang đè nặng trên Liban.
Kandaman, các tín hữu Kitô tại huyện Kandaman thuộc bang Orissa, Ấn Độ đang chuẩn bị kỷ niệm 10 năm làn sóng bạo lực lớn nhất do các thành phần Ấn giáo cực đoan phát động tàn sát các tín hữu Kitô ở địa phương. Tổ chức Diễn đàn Liên đới Toàn quốc quy tụ hơn 70 tổ chức tại Ấn Độ, trong đó có những người tranh đấu cho nhân quyền, các linh mục, tu sĩ, luật sư, Kitô hữu và tín hữu Ấn giáo. Nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi hôm mùng 7 tháng 8 vừa qua rằng, chúng tôi hy vọng anh chị em cũng nhớ đến cuộc diệt chủng xảy ra hồi tháng 8 năm 2008. Chỉ 8 ngày sau lễ độc lập, Ấn Độ đã chứng kiến cuộc tấn công vũ bão nhất chống lại cộng đồng tôn giáo. Từ năm 2009 trở đi vào ngày 25 tháng 8 hàng năm, dân chúng tại huyện Kandaman vẫn cử hành ngày tưởng niệm các nạn nhân bị sát hại. Theo Tổ chức Diễn đàn Liên đới Toàn quốc ở Ấn, trong làn sóng bạo lực bài Kitô giáo cách đây 10 năm, có 393 nhà thờ và nơi thờ phượng của các tín hữu Kitô bộ lạc quen gọi là Adivasi bị phá hủy, khoảng 6.500 gia cư của Kitô hữu bị tàn phá, hơn 100 người bị giết, trên 40 phụ nữ bị hãm hiếp hoặc bị sách nhiễu và hạ nhục, nhiều cơ sở giáo dục, xã hội và y tế của các tín hữu Kitô bị cướp phá, trên 12.000 trẻ em bị mất cơ hội học hành, hơn 56.000 tín hữu Kitô ở Kandaman phải chạy vào rừng lánh nạn. Cũng có những vụ các Kitô hữu bị những nhóm ấn giáo cực đoan Sang Pariva cưỡng bách cải đạo và phải theo ấn giáo. Những người tản cư gốc Kandaman ngày nay lưu lạc các nơi và họ không thể trở về làng quê. Tổ chức Diễn đàn Liên đới Toàn quốc nhận xét rằng các tín hữu Kitô ở Kandaman không hề lấy bạo lực đáp trả bạo lực.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết về Hội nghị quốc tế về thần học một vụ gia đình liền trước cuộc viếng thăm Ireland của Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý vị thính giả, cuộc gặp gỡ các gia đình công giáo thế giới kỳ 9 sẽ tiến hành tại Dublin, thủ đô Cộng hòa Ireland, từ ngày 21 đến 26 tháng 8 tới đây với chủ đề Tin mừng về gia đình, niềm vui cho thế giới. Trong đó có 3 ngày từ 22 đến 24 tháng 8 được dành cho hội nghị thần học về mục vụ gia đình. Ngày thứ Bảy 25 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ đến Ireland để viếng thăm, và cao điểm sẽ là lễ hội gia đình vào ban tối cùng ngày. Và Chủ nhật hôm sau 26 tháng 8, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc. Kinh nghiệm của các cuộc gặp gỡ các gia đình công giáo thế giới trước đây cho thấy, những ngày hội nghị thần học thường ít được dư luận để ý tới, và sự hiện diện của Đức Thánh Cha càng đẩy mạnh các sinh hoạt này vào bóng tối. Ví dụ hồi tháng 9 năm 2015, khi Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm Hoa Kỳ, cụ thể là tại thủ đô Washington, và là vị giáo hoàng đầu tiên lên tiếng trước Quốc hội Lưỡng viện Mỹ, sau đó Ngài viếng thăm trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York. Các biến cố ấy đã thu hút hầu như toàn bộ sự chú ý của dư luận thế giới, và ít ai để ý tới hội nghị thần học liền trước đó tại thành phố Philadelphia, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ kỳ 8 các gia đình công giáo thế giới. Có thể đó cũng là điều sẽ xảy ra khi Đức Thánh Cha Francisco đến Dublin vào sáng ngày 25 tháng 8 sắp tới, và các cơ quan truyền thông quốc tế chắc chắn chỉ chờ đợi và quan tâm xem Ngài có nói gì về lịch sử những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục tại Ireland hay không, và Ngài sẽ trả lời thế nào về kết quả cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 5 năm nay tại nước này. Qua đó, đại đa số cử tri bỏ phiếu ủng hộ việc thay đổi hiến pháp quốc gia để cho phá thai. Hoặc là Đức Thánh Cha sẽ nói gì với những người đồng tính luyến ái và đổi giống, lần này được ban tổ chức mời tham dự cuộc gặp gỡ các gia đình. Tuy nhiên, ban tổ chức đại hội lần này đứng đầu là Đức Hồng Y Kevin Farrell, người Mỹ gốc Ireland, Bộ trưởng Bộ Gia đình, Giáo dân và Sự sống, đã ký lưỡng soạn ra chương trình hội nghị thần học, với mục đích đẩy mạnh việc đưa vào đời sống thực hành của giáo hội tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, được Đức Thánh Cha công bố hồi tháng 4 năm 2016, dựa trên hai thượng hội đồng giám mục thế giới về gia đình. Cụ thể là làm sao để biến văn kiện này thành văn kiện tham chiếu, và đồng thời cũng đánh dấu một khúc quanh trong cuộc tranh luận nội bộ giáo hội mà ban tổ chức tin rằng đã làm cho các tín hữu không để ý đến toàn bộ giáo huấn của tông huấn. Ban tổ chức tin rằng về lâu về dài, hội nghị thần học này có thể cải tiến cách thức tiếp cận của giáo hội đối với đời sống gia đình.
Quả thực, Từ khi được công bố cách đây gần 2 năm rưỡi, một cuộc tranh luận lớn đã xảy ra trong giáo hội, nhất là về chương 8 của tông huấn mở đường cho các tín hữu công giáo ly dị tái hôn được rước lễ và lãnh nhận các bí tích, mặc dù vẫn tiếp tục sống như vợ chồng với nhau, ngược với giáo huấn trước đây của các vị giáo hoàng. Những người phê bình chương 8 của tông huấn lý luận rằng, việc mở rộng như thế sẽ gây nguy hiểm cho giáo huấn ngàn đời của hội thánh về đặc tính bất khả phân ly của bí tích hôn phối, dựa trên lời dạy của Chúa Giêsu trong phúc âm, đồng thời cũng sẽ có ảnh hưởng tới một loạt các vấn đề khác. Trong khi đó, những người bên vực chương 8 thì lý luận rằng, Đức Thánh Cha Francisco vẫn duy trì đạo lý truyền thống của giáo hội, nhưng chỉ đề ra một phương thức mới đồng hành trong tinh thần cảm thông hơn đối với những cặp hôn phối gặp khó khăn hoặc sống trong những tình trạng bất hợp lệ. Theo Đức Hồng Y Kevin Farrell, nguyên con số các gia đình đăng ký tham dự hội nghị thần học về mục vụ cũng là bằng chứng cho thấy phương pháp tiếp cận và tông huấn Amoris Laetitia nói chung đang thu hút. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Cruz trực tuyến hồi cuối tháng 6 năm nay, Đức Hồng Y Faro cho biết số người đăng ký dự hội nghị đã mau chóng đạt tới số 37.000, tức là quá gấp đôi con số khoảng 15.000 trong hội nghị tại thành phố Philadelphia cách đây 3 năm. Đức Hồng Y nói, điều này chứng tỏ một sự quan tâm lớn đối với tông huấn Amoris Laetitia. Thêm vào đó, có sự kiện gần 30% các vợ chồng tham dự là những người dưới 40 tuổi. Đó là một con số cao đối với bất kỳ biến cố giáo hội nào, kể cả việc tham dự thánh lễ Chúa Nhật.
Ứng dụng mục vụ. Trong số 200 diễn giả tại hội nghị về mục vụ gia đình ở Dublin, có 4 hồng y người Mỹ thuộc vào số những người mạnh mẽ lên tiếng ủng hộ tông huấn của Đức Thánh Cha. Đó là Đức Hồng Y Blaise Kubik, Tổng giám mục Chicago, Sean McAuley, Tổng giám mục Boston, Đức Hồng Y Joe Tobin, Tổng giám mục Newark, và Đức Hồng Y Donald Wall, Tổng giám mục thủ đô Washington. Đức Hồng Y Farrell cũng nói với báo Crux, có nghĩa là thánh giá, rằng một phần lý do tại sao có nhiều tham dự viên từ Hoa Kỳ là vì con số đông đảo các diễn giả nói tiếng Anh tại hội nghị, và cũng có sự kiện các vị hồng y ấy đã kiên quyết biểu lộ sự ủng hộ đối với tông huấn niềm vui yêu thương. Hồi đầu năm 2018 này, Đức Hồng Y Kubik đã tổ chức một loạt các cuộc hội thảo dành cho các giám mục, trong đó có cuộc đối thoại với các thần học gia giáo dân, thảo luận về cách thức áp dụng hữu hiệu tông huấn trong đời sống thực tế. Các cuộc hội luận này mang tựa đề Vận hội mới và được tổ chức tại nhiều đại học ở Mỹ với sự tham dự của tổng cộng 50 giám mục. Còn Đức Hồng Y Donald Wall đã du nhập kế hoạch mục vụ Amoris Laetitia cho Tổng giáo phận Washington của ngài, một kế hoạch rộng rãi nhất cung cấp những chỉ dẫn cho các linh mục và giáo dân cũng như bổ túc văn kiện để phổ biến cùng với một thánh lễ đặc biệt trước Đại hội các gia đình công giáo thế giới. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Cux, nghĩa là thánh giá, cả Đức Hồng Y Kubik lẫn Đức Hồng Y Wall đều cho rằng việc tham dự của các vị tại hội nghị mục vụ ở Dublin không phải là dịp để tranh luận về những điểm tinh tế của thần học, nhưng là để tăng cường sự dấn thân của giáo hội đối với các gia đình bằng cách sử dụng các phương tiện mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã cung cấp. Đức Hồng Y Wall nói, một trong những lý do khiến tôi vui mừng tham dự đại hội ở Dublin là vì tôi thấy có cảm thức cần canh tân đời sống gia đình, không những trong giáo hội, nhưng cả trong xã hội nói chung nữa. Có một sự nhìn nhận rộng rãi, theo đó sự tan vỡ gia đình gây thiệt hại lớn, và vì thế tôi muốn dùng nghị lực để làm tất cả những gì có thể để phục hồi trong đời sống gia đình tầm quan trọng trong hôn nhân, cũng như chăm sóc các thế hệ trẻ nhất và cao niên nhất trong bối cảnh gia đình. Tôi hy vọng rằng toàn thể ý nghĩa canh tân sẽ đưa chúng ta tới việc ứng dụng tông huấn Amoris Laetitia. Khi đọc văn kiện này, tôi thấy có hai điều. Chúng ta phải rõ ràng trong giáo huấn và phải hiện diện với tinh thần cảm thông trong công tác mục vụ của chúng ta. Còn Đức Hồng Y Kubik nói với báo Crux, Đại hội các gia đình thế giới này là một cơ hội không phải chỉ dành cho các gia đình, nhưng còn để cảm nghiệm điều Thiên Chúa đang làm khi các gia đình tụ họp nhau và quan tâm đến điều đó. Toàn bộ chương trình đại hội là dịp để tái suy tư về điều Đức Thánh Cha đang nói trong tông huấn Amoris Laetitia, mà nếu bạn nhìn vào lịch sử cứu độ, từ Adam cho đến Eva, cho đến bữa tiệc cuối cùng, Thiên Chúa đã quyết định rằng chỗ ưu tiên để Ngài hoạt động được tỏ lộ cho thế giới trong đời sống gia đình. Thiên Chúa đang hoạt động tích cực, và vai trò lãnh đạo của chúng tôi là suy tư về lối tiếp cận cách mạng mà Đức Giáo Hoàng Francisco luôn đẩy mạnh.
Lối tiếp cận cách mạng. Lối tiếp cận cách mạng của Đức Thánh Cha Francisco về vấn đề cho những người công giáo ly dị tái hôn được rước lễ đã được tranh luận nhiều trong thế giới nói tiếng Anh, nhưng đại hội các gia đình này diễn ra tại một nước nói tiếng Anh là nơi những người bên vực Đức Giáo Hoàng hy vọng lối tiếp cận cách mạng ấy sẽ được củng cố. Đức Hồng Y Faro tin rằng những tranh luận đã bắt đầu giảm bớt khi có thêm nhiều tín hữu công giáo được giáo dục kỹ hơn về tông huấn niềm vui yêu thương. Ngài nói, tôi có cảm tưởng là chắc chắn sẽ có sự thay đổi, và nó đang thay đổi tại Mỹ, một nước có lẽ có sự chống đối nhiều nhất đối với tông huấn. Đức Hồng Y Vua và Cupid đều đồng ý cho rằng phần lớn các tín hữu công giáo chỉ tìm cách hiểu cách áp dụng giáo huấn ấy cho đời sống của họ. Sự chống đối không nhiều lắm, theo ý tôi. Đó là tiếng nói của những người mạnh miệng, ồn ào và họ cứ lặp đi lặp lại. Nhưng dường như những chống đối ấy không có âm vang nhiều lắm trong hàng giám mục hoặc các tín hữu công giáo sống theo giáo huấn của giáo hội. Đức Hồng Y Cupid nói, xét vì có sự thay đổi mô thức nên cần phải có thời gian để thích ứng và để có sự hoán cải đích thực xảy ra. Sự chống đối ồn ào nhưng không có thực lực. Tuy có những sắc tín ấy của các hồng y, những người quyết liệt phê bình tông huấn Amoris Laetitia và Đại hội các gia đình thế giới sắp tới vẫn tổ chức một hội nghị riêng của họ diễn ra tại Bone Bridge, chỉ cách thủ đô Dublin khoảng hơn 2 cây số. Sinh hoạt này được gọi là Hội nghị Công giáo về các gia đình và diễn ra song song với Hội nghị chính thức về mục vụ gia đình. Trong số các diễn giả có cha Thomas Vainandi, từng là cố vấn của Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về giáo lý đức tin. Cha đã từ chức hồi mùa thu năm ngoái sau khi công khai đặt câu hỏi về tông huấn niềm vui yêu thương. Đức Hồng Y Raymond Burke, người Mỹ, một trong 4 Hồng Y, đã nêu nghi vấn với Đức Thánh Cha về tông huấn này và xin giải thích, thì sẽ ngỏ lời với các tham dự viên qua video trực tuyến. Đức Hồng Y Faro nói với báo Cruz là tôi không nản chí về những hoạt động chống đối ấy và không quan tâm nhiều lắm. Trong khi các vấn đề về phương thức mục vụ gia đình bị lấn át vì những tranh luận về tông huấn Amoris Laetitia và Đại hội các gia đình thế giới, ban tổ chức nhấn mạnh rằng giáo dân sẽ thực hiện công việc thi hành giáo huấn của tông huấn Amoris Laetitia tại Ireland trong nhiều năm tới đây. Về điểm này, Đức Hồng Y Faro hãnh diện vì sự kiện trong số 200 diễn giả tại hội nghị mục vụ ở Ireland chỉ có 40 người là thành phần của các dòng tu. Trong quá khứ, gần 80% các diễn giả là giáo sĩ. Nay, lần đầu tiên, giáo dân chiếm đa số trong số các diễn giả.
Để tiếp tục chương trình, Thanh Hiển xin thuật lại câu chuyện của vị giám mục xe lăn, cha Enrique Figueredo, giúp những người tàn tật vì bom mìn tại Campuchia.
Giám mục xe lăn là biệt danh của cha Enrique Figueredo, một linh mục dòng tên người Tây Ban Nha, vì cha đã dành thời gian của mình để xoa dịu đau khổ cho những người tàn tật bị bỏ rơi và quên lãng ở Campuchia, dạy cho họ làm những chiếc xe lăn. Figueredo sinh năm 1959 tại Gion, Tây Ban Nha. Năm 1979, Figueredo gia nhập dòng tên và bắt đầu làm tình nguyện viên tại các khu ổ chuột và những khu dân cư nghèo của Madrid trước khi quyết định muốn làm việc với những người tị nạn. Từ năm 1984 đến 1988, thầy Figueredo làm việc cho cơ quan cứu trợ dòng tên, hoạt động tại các trại tị nạn gần biên giới Thái Lan. Tại đây, thầy Figueredo làm việc với những người bị mất tay chân khi chạy trốn hoặc chiến đấu chống lại chế độ Pol Pot giết người cuối thập niên 1970 và đầu thập niên 1980, khi Khmer Đỏ trở thành một phong trào du kích. Sau đó, thầy Figueredo trở về Tây Ban Nha tiếp tục chương trình học và năm 1992, thầy được chịu chức linh mục. Ngay sau khi chịu chức linh mục, cha Figueredo quay lại Thái Lan để giúp người tàn tật. Từ năm 1993 đến năm 2000, cha Figueredo hoạt động tại trung tâm huấn luyện dành cho người tàn tật ở Phnom Penh. Trung tâm này giúp cho các trẻ em bị cuột tay chân vì bom mìn được học hành và những người tàn tật học làm xe lăn theo mô hình Mekong, một loại xe lăn bằng gỗ có ba bánh. Năm 2000, cha Figueredo được bổ nhiệm làm phủ doãn tông tòa ở Battambang. Vào cuối năm 1988, vài tuần sau khi những thành trì cuối cùng của Khmer Đỏ sụp đổ, cha Figueredo đã đến thăm một số cán bộ cuối cùng của phong trào này sau khi nghe biết họ cần được giúp đỡ. Đối với nhiều người đi vào một khu vực mà chưa đến mới đây thôi vẫn còn bị bởi một trong những phong trào cách mạng đáng sợ nhất của thế kỷ 20 kiểm soát, thì cha Figueredo lại xem đó như là ơn gọi của mình. Cha Figueredo chia sẻ, tôi nhớ khi đi đến một trong những vùng xa xôi nhất của Campuchia, họ đã yêu cầu tôi hỗ trợ. Tôi đến gặp họ và cho họ gà để họ có thể có trứng và thịt. Tôi cũng đã giúp cho họ những khoản vay nhỏ. Bạn có thể nhanh chóng nhận ra rằng họ vẫn bị mắc kẹt trong một cấu trúc quân sự, nhưng họ vẫn còn rất con người. Chúng tôi quan tâm đến khía cạnh con người. Tôi chắc chắn rằng một vài người trong số họ đã phạm một số sai lầm đáng tiếc, nhưng không phải là tất cả. Trong cuộc nội chiến kéo dài nhiều thập kỷ tại Campuchia, nhiều người đã bị trúng mìn và bị cuột chân tay. Giờ đây họ đang gặp khó khăn sau khi các lãnh đạo của nhóm cộng sản cực đoan này đã đào tẩu, bị chết hoặc bị bắt. Cha Figueredo đã thành lập các trung tâm tại các trại cho binh lính trẻ em và sắp xếp các hoạt động, bao gồm các buổi hòa nhạc với guitar điện. Dạo bước qua một khu phố công giáo ở thành phố này, trên bờ sông Sangkae ở tây bắc Campuchia, cha Figueredo nói về những nguồn gốc được các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha khởi đầu cách đây hàng thế kỷ. Khi cha đi ngang qua, hàng chục người dân địa phương chạy đến chào cha. Thông tạo tiếng Khmer, cha đùa giỡn với trẻ em và thăm các bà mẹ có con mới sinh. Trên sân nhà thờ, hàng trăm người thuộc mọi tầng lớp xã hội tập họp vào mỗi Chủ nhật để tham dự thánh lễ. Một số có quá khứ đen tối hơn so với những người khác. Cha Figueredo kể rằng những cựu binh Khmer Đỏ đã từng đến nhà thờ của cha. Một số bị ám ảnh bởi những bóng ma của quá khứ. Đó là sự tàn bạo mà họ đã chứng kiến hoặc tham gia. Họ là những người công giáo, nhưng cũng là cựu Khmer Đỏ. Một số mang theo con cái của họ đến nhà thờ, nhưng họ ở lại bên ngoài. Cha mời họ vào, nhưng một cái gì đó đã ngăn họ lại. Họ nói những điều như, tôi đã làm một số điều xấu, nên tôi chưa thể đến. Điều này khiến cha cảm thấy rất buồn. Ken Ledle được biết đến với bí danh Đức, là cựu giám đốc của nhà tù bí mật S-21 khét tiếng ở Phnom Penh, nơi mà có hơn 15.000 người được cho là đã chết ở đó. Ông trở thành một nhà truyền giáo giảng dạy vào những năm 1990, trước khi ông bị bắt và bị kết án chung thân tại một tòa án tội phạm chiến tranh. In Cha Em, một cựu sĩ quan Khmer Đỏ, đang phải đối mặt với tội giết người, nô lệ, giam tù và các hành vi vô nhân đạo khác trước khi vụ việc bị bỏ qua do tranh cãi. Mới đây đã hoán cải, ông đã nói với giới truyền thông, tâm trí của tôi thoải mái và cởi mở với các phước lành từ Chúa. Cha Figueredo có thể hiểu lý do tại sao những người này lại chuyển sang Kitô giáo thay vì Phật giáo, là tôn giáo chiếm đa số ở Campuchia. Cha nói, trong Kitô giáo có sự tha thứ và có hy vọng. Tất cả đều tùy thuộc vào sự phán xét của Chúa, và họ có thể cố gắng để biến đổi cuộc sống của họ. Hơn nữa, Phật giáo nhấn mạnh nghiệp chướng, trong khi Kitô giáo trình bày sự cứu rỗi, có thể là điều thu hút hơn. Cha chia sẻ thêm, nhiều người trong số các cựu Khmer Đỏ mà tôi biết cảm thấy hạnh phúc khi được giải thoát khỏi quá khứ của họ.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh trình bày về đề tài lịch sử Israel từ thời thủ lãnh sang chế độ quân chủ.
Kính thưa quý vị thính giả, khi đọc lịch sử Israel, chúng ta nhận thấy việc tổ chức các chi tộc hồi thế kỷ thứ 12 bắt đầu thay đổi vì sức mạnh tiến bộ và vì các thúc đẩy ngoại tại. Các người du mục bắt đầu định cư, thôi cùng các đoàn vật lang thang nay đây mai đó. Nghĩa là họ chọn một nơi vĩnh viễn, chung quanh đó từ từ tập trung các lợi ích chung của nhóm. Các trụ sở được chọn bình thường nhất là các nguồn nước, các giao điểm thương mại và các nơi có phòng thủ. Hệ thống mới này của cuộc sống kéo theo các đổi mới liên quan tới quyền tư hữu, việc thực thi quyền bính, sức nặng của các cá nhân riêng rẽ trong lòng một nhóm, cơ cấu bộ tộc bán du mục từ từ biến mất. Các hoàn cảnh bên ngoài dẫn đưa dân Israel tới sự thay đổi cơ cấu sâu rộng này cũng được các dân tộc láng giềng sống chung quanh cống hiến cho họ, và đôi khi họ bao vây các chi tộc Israel. Để tự bảo vệ, để sống còn, các chi tộc Israel cảm thấy nhu cầu liên minh với nhau, cũng như những người tấn công họ liên minh với nhau dưới sự lãnh đạo của một thủ lãnh duy nhất. Vì thế nảy sinh một cách tự nhiên, việc một nhóm các thủ lãnh của dân Israel đòi hỏi vị thủ lãnh và ngôn sứ Samuel. Giờ đây, xin thiết lập trên chúng tôi một vị vua là thẩm phán cho chúng tôi như các dân tộc khác làm. Cả khi dưới nhãn quan của trào lưu tôn giáo, lời xin này xuất hiện như là việc khước từ Thiên Chúa, nhưng ý hướng này chắc chắn đã không có nơi những người xin, mặc dù nó đã có thể là một nguy hiểm đối với dân của Gia-vê Thiên Chúa. Ý nghĩa của lời xin chắc hẳn đã là một chạy theo các nhu cầu của thời đại lúc bấy giờ và trao ban một giải pháp mới cho các đòi hỏi mới. Khi thẩm phán và thầy cả Eli qua đời vào khoảng năm 1050 trước công nguyên, tình hình thảm hại đối với vài chi tộc. Thủ đô tôn giáo là trung tâm thờ tự Silo đã bị chiếm và tàn phá, như viết trong chương 7 sách ngôn sứ Jeremiah. Vậy các ngươi hãy đi đến Silo, nơi đã một thời thuộc về ta, nơi ta đã lưu ngụ thuở ban đầu. Hãy xem, vì tội ác của dân ta là Israel, ta đã làm gì cho nơi ấy? Hay trong chương 26, ta sẽ xử với nhà này như với Silo, còn thành này ta sẽ cho mọi dân tộc trên cõi đất dùng làm lời nguyền rủa. Nhà này sẽ nên như Silo, còn thành này sẽ ra điêu tàn không ai cư ngụ. Trung tâm thờ tự bị chiếm và tàn phá, hòm bia thánh, sự bảo vệ tự do đã bị bắt giữ, đến độ núi Ephraim và Benjamin đã ngã quỵ dưới sự thống trị của quân Philistine. Tình hình lại còn bấp bênh hơn nữa vì lệnh giải giáp toàn diện do quân xâm lăng áp đặt. Thêm vào đó lại không có một thủ lãnh có khả năng tổ chức cuộc kháng cự. Thầy cả kiêm thủ lãnh Eli già đã chết, hai con ông lãnh đạo quân binh Israel cũng đã ngã gục trong chiến trận. Còn hơn thế nữa, xem ra các chi tộc miền Bắc và miền bên kia sông Giordano không chú ý gì đến các chi tộc anh em đang khổ đau dưới ách thống trị của người Philistine và chỉ tiếp đón người tị nạn. Giữa tình cảnh có thể trở nên tồi tệ hơn vì các bộ lạc lân cận, nổi lên gương mặt của ngôn sứ Samuel, vì toàn thể Israel từ Dan tới Beersheba biết rằng ông Samuel được Gia-vê tín nhiệm cho làm ngôn sứ của người. Vị ngôn sứ trẻ tuổi này đã làm việc suốt đời và sau cùng thành công trong việc xác nhận uy tín của mình như là ngôn sứ của Gia-vê. Nhưng các biên giới, như đã nói, từ Dan cho tới Beersheba chỉ hơn là một ước mong chứ không có thật. Trong các năm cuối cùng sinh hoạt của ông, dân Israel tới xin ông cho họ một vị vua cai trị họ như các dân tộc khác, với mục đích là chống trả lại áp lực của người Philistine, một cách hữu hiệu hơn và để có thể sống còn. Chương 8 sách Samuel 1 kể lại biến cố này như sau. Khi Samuel đã già, ông đặt các con ông là thẩm phán trên Israel. Trưởng nam của ông là Joel, con thứ là Abia, chúng làm thẩm phán ở Beersheba. Nhưng các con ông không đi theo đường lối của ông, chúng chiều theo lợi lộc, nhận quà và làm nghiêng ngửa công lý. Tất cả các kỳ mục Israel tập hợp lại và đến với Samuel ở Rama. Họ nói với ông, này, ngài đã già rồi, mà các con ngài lại không đi theo đường lối của ngài. Vậy bây giờ xin ngài đặt vua trên chúng tôi để xét xử chúng tôi như trong các nước khác. Samuel đã phật lòng khi nghe họ nói, xin ngài cho chúng tôi có vua để xét xử chúng tôi. Và Samuel đã cầu khẩn với Gia-vê. Gia-vê phán với Samuel, ngươi cứ nghe tiếng dân trong mọi sự chúng nói với ngươi, vì ngươi không phải là kẻ chúng từ rẫy, nhưng chính ta bị chúng từ rẫy, chúng không chịu để ta làm vua trên chúng. Y như chúng đã từng đối xử với ta, từ ngày ta đem chúng lên khỏi Ai Cập cho đến hôm nay, chúng đã bỏ ta mà phụng sự các thần khác. Chúng cũng đối xử với ngươi như vậy. Dù vậy, ngươi cứ nghe tiếng chúng, nhưng có điều là ngươi phải cảnh giới chúng và báo cho chúng biết cách xử sự của vua sẽ cai trị trên chúng. Samuel đã lặp lại hết thảy các lời của Gia-vê với dân xin được có vua. Ông nói, này đây, thế nào là quyền của vua sẽ cai trị trên các ngươi? Nó sẽ lấy con trai các ngươi mà cho hầu xe, hầu ngựa của nó. Chúng sẽ chạy trước xa giá của nó. Nó sẽ dùng làm cai ngàn quân, làm cai 50 quân, cho cày đất của nó, cho gặt lúa của nó, cho rèn binh khí và đồ đoàn xa giá của nó. Con gái các ngươi nó sẽ lấy làm tớ gái nhồi hương, nấu bếp, làm bánh. Đồng ruộng, vườn nho, vườn dầu thượng đẳng nó sẽ lấy mà tặng cho lũ bầy tôi của nó. Giống má và vườn nho của các ngươi nó sẽ đánh thuế phần 10 để làm quà cho các hoạn quan và bầy tôi của nó. Tớ trai, tớ gái và đinh tráng hảo hạng của các ngươi, lừa của các ngươi nó sẽ lấy và cho làm các công việc của nó. Trên dê của các ngươi nó sẽ bổ thuế thập phân và các ngươi sẽ thành tôi mọi của nó. Ngày ấy các ngươi sẽ kêu trời vì vua của các ngươi mà các ngươi đã tự chọn lấy cho mình, nhưng ngày ấy Gia-vê sẽ không ứng tiếng lại đâu. Dân đã cự tuyệt không nghe tiếng của Samuel, họ nói, không, thế nào cũng phải có vua cho chúng tôi, cả chúng tôi nữa, phải được nên như mọi dân tộc khác. Vua chúng tôi sẽ làm thẩm phán trên chúng tôi và xuất chinh đi trước chúng tôi và giao chiến các cuộc chiến của chúng tôi. Samuel nghe tất cả lời lẽ của dân, và ông nói lại vào tai Gia-vê. Gia-vê đã phán bảo Samuel, ngươi cứ nghe tiếng chúng mà đặt một vua trên chúng. Samuel bảo người Israel, hãy đi, ai về thành nấy. Đó là vào khoảng năm 1020 trước công nguyên, và ngôn sứ Samuel đã già lắm. Tình hình của dân Israel lại còn là hậu quả tình trạng mà thầy cả Eli đã để lại khi ông chết. Đó là quân Philistine đã định cư trên núi Ephraim và Benjamin và chiếm đóng Michmash. Từ đó họ xua quân cướp bóc và gieo kinh hoàng giữa người Israel. Họ có những người Do Thái bị thống trị và xung vào quân ngũ, và họ tiếp tục áp đặt lệnh giải giáp toàn diện, ngày càng tỉ mỉ và nghiêm ngặt hơn. Chính trong các điều kiện này mà nảy sinh cơ chế quân chủ. Nhưng nó phải trải qua một con đường cam go trước khi trở thành vững chắc. Thời gian ban đầu hứa hẹn tốt, nhưng một cái kết vô cùng tồi tệ đợi chờ vị vua đầu tiên của người Do Thái. Nhà vua chết xa chi tộc của mình tại núi Gilboa, trong vùng biên giới của vương quốc cùng với ba con của mình, trong đó có Jonathan, bạn kết nghĩa anh em với David, như kể trong chương 31 sách Samuel 1. Quân Philistine giao chiến với Israel, và người Israel đã bỏ chạy trước mặt quân Philistine và lăn nhào từ trận trên núi Gilboa. Quân Philistine xiết lại bên Saul và các con ông, và quân Philistine hạ được Jonathan, Abinadab và Malchishua, các con của vua Saul. Trận chiến nặng dần về phía vua Saul, và quân xạ thủ cũng nhận ra được ông, và ông run lên vì khiếp quân xạ thủ quá đỗi. Saul nói với người hiệp sĩ của ông, ngươi hãy tuốt gươm đâm ta chết đi, đừng để quân không cắt bì ấy đến đâm ta và rồi ngạo mạn với ta. Nhưng người hiệp sĩ sợ quá không dám, Saul mới lấy gươm và bổ nhào trên gươm. Hiệp sĩ thấy Saul đã chết thì cả y nữa cũng bổ nhào trên gươm mà chết với ông. Thế là Saul đã chết cùng với ba người con, người hiệp sĩ và tất cả bộ hạ của ông, tất cả với nhau trong ngày ấy. Những người Israel ở bên kia cánh đồng và bên kia sông Jordan thấy người Israel bỏ chạy và vua Saul cùng các con ông đều chết, thì họ cũng bỏ các thành mà chạy trốn. Nên quân Philistine đã đến và lập cư trong các thành ấy. Hôm sau, khi quân Philistine đến bóc lột các tử thi, thì họ đã gặp thấy Saul và con ông nằm chết trên núi Gilboa. Họ đã chặt lấy đầu ông và tước lấy khí giới của ông. Đoạn họ sai rao tin mừng khắp xứ Philistine, trong các đền thờ thần tượng của họ, cũng như trong dân chúng. Họ đặt khí giới của ông trong đền thờ Astarte, và thi thể ông họ đóng đinh trên tường thành Bethsan. Tình hình để lại do cái chết của vua Saul, vị vua đầu tiên của nền quân chủ Israel, khiến cho các tình trạng trước đó lại tái diễn, nhưng tồi tệ hơn. Như hậu quả của việc bại trận, nhiều người Israel chạy trốn sang bên kia sông Giordano. David, người kế vị vua Saul, lúc đó chỉ là một bóng mờ quyền bính, và lại ông cũng là người tị nạn bên kia sông Giordano. Người Philistine đã định cư trong đồng bằng Esrelon cho tới Bethsan, cách sông Giordano không bao xa, phân cách các chi tộc sống chung quanh hồ Genezareth với miền Trung. Cả các chi tộc sống trên vùng cao nguyên cũng nằm dưới ách thống trị của người Philistine, bao gồm cả Juda cho tới Bethlehem, là quê sinh của vua David. Cùng với các sự dữ này lại còn thêm cuộc nội chiến giữa Isbaal, là con và là người thừa kế vua Saul, với David là tân vương hùng cứ tại Hebron trong vùng Judea.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.